Duy thức học yếu luận. Giáo án cao đẳng Phật học, trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên tác Thế Thân Bồ Tát. Biên dịch Hòa thượng Thích Từ Thông. Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh năm 2000. Băng 2. Đệ thất thức luôn luôn sẵn có tính nhiễm ô, bởi bản chất hữu phú vô ký của nó. Cho nên đệ thất thức xuất đầu lộ diện khi nào ngã tham, ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái xuất hiện. Nói ngược lại, ngã tham, ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái chính là đệ thất thức thể hiện nguyên hình mà không sao tách chúng rời ra. Hằng thẩm tư lương ngã tướng tùy, hữu tình nhật dạ trấn hôn mê. Tứ hoặc bát đại tương ưng khởi, lục chuyển hô vi nhiễm tịnh y. Ý nghĩa rằng, như trên ta đã biết, đệ thất thức tức là ngã tướng. Ý niệm chấp ngã tướng tức là đệ thất thức, cho nên nó tư lương ngã tướng, có hai đặc tính, hằng và thẩm. Ngày nào một hữu tình chúng sinh còn sinh sống, ngày nào một vô tình chúng sinh còn hiện hữu, thì thường trực có sự hiện hữu của thức mạt na, vì vậy nó có đặc tính hằng. Đã là chấp ngã, thì lúc nào cũng có ý tồn sinh, muốn duy trì sự hiện hữu của mình, do đó nó có đặc tính thẩm. Tuy nhiên, nó chỉ hằng, thẩm, tư lương trong phạm vi ngã tướng mà thôi, nó không có một chức năng nào khác. Do vậy, mạt na thức chỉ là khối u mê to lớn, đè nặng trấn áp tâm tánh chúng hữu tình. Nó khiến hữu tình mất đi tính sáng suốt, khó mà nhận thức được chân lý. Mạt na thường tương ứng với bốn thứ chấp sai lầm: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, cùng với tám món đại tùy phiền não trong những lúc nó hiện hành. Do vậy, đối với tiền lục thức, nó là chỗ chứa chấp, chỗ tích lũy tịnh pháp thì ít, mà nhiễm ô thì nhiều. Cực hỷ tâm sơ bình đẳng tính, vô công dụng hạnh ngã hằng tồi. Như Lai hiện khởi tha thọ dụng, thập địa Bồ Tát sơ bị cơ. Ý nghĩa rằng, trên bước đường tu tập, Bồ Tát bước sang đệ nhị A Tăng kỳ kiếp. Ở vào sơ tâm hoan hỷ địa, thì chế ngự ý niệm chấp ngã, chuyển mạt na thức thành trí bình đẳng tính. Nhìn hiện tượng sự vật với cái thấy nhất chân bình đẳng. Đến đệ bát bất động địa, ý niệm chấp ngã hoàn toàn trong sáng mà không còn phải dụng tâm lưu ý diệt trừ. Vô công dụng hạnh ngã hằng tồi. Xưa kia, ở nơi nhân chấp ngã, ích kỷ bảo thủ bao nhiêu, khi chuyển hóa cải tạo, bồi dưỡng xây dựng được nó, thì nó trở thành trí bình đẳng, thành tha thọ dụng thân của một vị Như Lai Phật. Và thân thọ dụng đó trở thành đấng bổn sư của hàng thập địa Bồ Tát. Bài thứ 13. Đệ lục thức tụng. Tam tánh tam lương thông tam cảnh, tam giới luân thời dị khả tri, tương ưng tâm sở ngũ thập nhất, thiện ác lâm thời biệt phối chi. Ý nghĩa rằng, với đệ lục thức, nói về cảnh có ba: tánh cảnh, đới chất cảnh và độc ảnh cảnh. Nói về lượng có ba: hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Nói về tánh có ba: thiện, ác và vô ký. Đệ lục ý thức có đủ hết những điều đó. Do vậy, tầm hoạt động của đệ lục ý thức có đủ hết những điều đó. Do vậy, tầm hoạt động của đệ lục ý thức lanh lợi, nhạy bén và ưu việt hết mọi mặt so với bát thức tâm vương. Ý niệm tư duy của ý thức, dùng chánh niệm quan sát, phân tích, người ta rất dễ biết cái quả của nó sẽ đưa đẩy vào cõi nào trong ba cõi, dục, sắc và vô sắc. Ý thức tương ứng toàn bộ tâm sở hữu pháp 51 món. Hoàn cảnh môi trường thiện đến, thì ý thức duyên theo cảnh thiện. Ngược lại, nó có thể là ác, thậm chí là cực ác, nếu có môi trường, có cơ hội phù hợp theo chiều hướng đó. Tánh giới thọ tam hằng chuyển dịch, căn tùy tính đẳng tổng tương liên. động thân phát ngữ, độc vi tối, dẫn mãn năng chiêu, nghiệp lực khiên. Ý nghĩa rằng, đối với ba tánh, thiện, ác, vô ký, với ba giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, với ba thọ, lạc thọ, khổ thọ và xả thọ, ý thức tiếp nhận thay đổi liên tục theo hoàn cảnh mà không cần phải có điều kiện hay lý do. Và đệ lục ý thức sinh hoạt gắn liền với căn bản phiền não, chi mạc phiền não, thiện, bất định tâm sở, vân vân, 51 món. Hành động thiện hay ác của con người biểu lộ qua thân, lời nói, lành hay dữ, thổ lộ ra miệng đều do ý thức chủ động, đóng vai trò chánh. Đương nhiên có sự tham gia, đóng góp gián tiếp của nhãn, nhĩ, vân vân. Đệ lục ý thức có khả năng tạo nghiệp nhân tam giới lục đạo và có khả năng hoàn chỉnh nghiệp nhân ấy, dẫn dắt hữu tình luân chuyển trong tam giới lục đạo. Phát khởi sơ tâm hoan hỷ địa, câu sanh do tự hiện triền miên, viễn hành địa hậu thuần vô lậu, quán sát viên minh chiếu đại thiên. Ý nghĩa rằng, hoạt động của đệ lục ý thức thường gắn liền với hai thứ phiền não là câu sanh và phân biệt. Vì vậy, Bồ Tát tu tập hết A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, chỉ trừ bỏ phân biệt phiền não mà thôi. Nên nhớ, phân biệt phiền não tức kiến hoặc. Ở đây cho ta thấy, sơ tâm hoan hỷ địa, tức là địa vị kiến đạo mà câu sanh phiền não hãy còn ngủ im, chờ cơ hội ngóc đầu quấy rối. Vượt qua địa vị viễn hành, bước sang A Tăng kỳ kiếp thứ ba, tư hoặc, câu sanh phiền não mới hoàn toàn vắng bóng. Bấy giờ Bồ Tát không còn bị giặc kiến tư hoặc quấy rầy, mà thọ dụng sự an lành, thanh thoát vô lậu. Từ đây, đệ lục ý thức chuyển đổi thành trí diệu quán sát, sáng soi viên mãn khắp thế giới 3000. Bài thứ 14. Tiền ngũ thức tụng. Tánh cảnh hiện lượng thông tam tánh, nhãn nhĩ thân tam nhị địa cư, biến hành biệt cảnh thiện thập nhất, trung nhị đại bác tham sân si. Ý nghĩa rằng, năm thức trước, tiền ngũ thức, với ba cảnh, chỉ duyên với tánh cảnh, tức là cảnh có thực tánh do sắc, thanh, hương, vị, xúc, địa, thủy, hỏa, phong, không, hợp thành một chỉnh thể vật chất nào đó. Về lượng, nó chỉ là hiện lượng, nghĩa là ngũ thức xúc cảnh, không có tư duy nhận thức. Về tánh, môi trường, bối cảnh, dù thiện, dù ác hay vô ký, tiền ngũ thức vẫn tiếp nhận hồn nhiên, bình đẳng, không có vấn đề chọn lọc. Là người dục giới, sinh hoạt trong phạm vi dục giới, thì tiền ngũ thức mới đủ duyên sinh khởi đầy đủ. Nếu ai đó tu định sơ thiền ở nhị địa, ly sinh, hỷ lạc địa, thì tỷ thức và thiệt thức không có điều kiện để sinh khởi hiện hành, vì ở cảnh giới này hành giả thọ dụng thiền duyệt thực mà không sử dụng đoàn thực, cho nên thiệt thức và tỷ thức không đủ duyên sinh khởi. Tiền ngũ thức tương ứng với các món tâm sở, biến hành, biệt cảnh, thiện, trung tùy, đại tùy và phiền não căn bản, tham, sân, si. Tóm lại, tiền ngũ thức luôn luôn hợp tác với đệ lục ý thức qua cái từ ngũ câu ý thức, gây ra nhiều nguyên nhân buồn bực khổ đau. Đó là lý do nó tương ứng với nhiều nhóm tâm sở ấy. Ngũ thức đồng y tịnh sắc căn, cửu duyên bát thất hảo tương lân, hiệp tam ly nhị quan trần thế, ngu giả nan phân thức giữ căn. Ý nghĩa rằng, căn có phù trần căn, tức là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, sắc thân thô phù hiển lộ, ai cũng nhìn thấy được. Còn một thứ căn được gọi là tịnh sắc. Các bác sĩ nói chung, bác sĩ nhãn khoa, răng hàm mặt, bác sĩ tai, mũi họng, biết được một phần tinh tế hơn người thường. Người thường có người suốt đời không hề để ý tìm biết về thứ căn này, không thể cắt nghĩa giải thích chính xác tịnh sắc căn. Rằng cái gì làm cho thấy, chỗ nào làm cho nghe, mà chỉ có thể nói như thị, như thị. Năm thức nương tịnh sắc căn mà phát sinh, phù trần căn chỉ là một số dữ kiện, địa, thủy, hỏa, phong, kết hợp thành một thắng nhân của thức. thức phát khởi, sinh công dụng còn phải nhờ đến thắng duyên nữa. Do vậy, nhãn thức cần hội đủ chính duyên mới sinh được cái thấy, đó là không, minh, căn, cảnh, tác ý, phân biệt, nhiễm tịnh, căn bản và chủng tử. Nhĩ thức, bỏ bớt một, bỏ minh, còn lại tám. Tỷ, thiệt, thân thức, bỏ hai, không, minh, còn bảy. Đó là những điều kiện không thể thiếu để cho tiền ngũ thức hoạt động hiện hành. Để tiền ngũ thức sinh khởi và hoạt động, có ba thức cần phải trực tiếp cọ sát, hợp, nó mới sinh thức. Đó là tỷ, thiệt và thân thức. Ngược lại, hai thức cần cách hở, có cự ly là nhãn và nhĩ thức. Người bình thường không mấy ai quan sát để ý vấn đề thức và căn như đã nói trên. Người ta cứ yên trí rằng, hễ con mắt thì để thấy, lỗ tai để nghe, thật đơn giản. Biến tướng quán không duy hậu đắc, quả trung do tự bất thuyên chân, viên minh sơ phát thành vô lậu, tam loại phân thân tức khổ luân. Ý nghĩa rằng, ngày mà hành giả tu duy thức quán, triệt ngộ chân lý, thấy rõ vạn pháp giai không, duyên sinh như huyễn, chuyển đệ bát thức thành đại viên cảnh trí, đệ thất thức thành bình đẳng tánh trí, chuyển đệ lục thức thành diệu quan sát trí, thì tiền ngũ thức chuyển thành sai biệt trí. Sai biệt trí ở đây gọi là hậu đắc trí. Sai biệt trí không trực nhập bản thể chân như, mà chỉ trực nhận tính sai biệt của vạn pháp, rằng tính của vạn pháp không ô nhiễm như xưa nay mình đã tưởng về nó. Do vậy, khi con người thành tựu duy thức tánh, chứng bồ đề, niết bàn vô thượng, mà trí sai biệt vẫn là trí sai biệt, nó không trực nhận chân như. Tuy nhiên, ngày đệ bát thức trở thành đại viên cảnh trí, thì tiền ngũ thức cũng trở thành vô lậu, nghĩa là cái nhìn vạn pháp của chúng không còn gây bất mãn, bất bình, bực bội để rồi đau khổ nữa. Bấy giờ tiền ngũ thức góp phần vào công việc phụng sự chánh pháp, ứng cơ thị hiện, trục loại tùy hình, phổ hiện sắc thân, xiển dương diệu pháp trong sự nghiệp cứu hộ chúng sinh thoát vòng trầm luân khổ hải. Toàn văn 30 bài tụng. Do giả thuyết ngã pháp, hữu chủng chủng tướng chuyển, bỉ y thức sở biến, thử năng biến duy tam, vị dị thục tư lương, cập liễu biệt cảnh thức, sở a lại gia thức, dị thục nhất thiết chủng. Bất khả tri chấp thọ, xứ liễu thường giữ xúc, tác ý thọ tưởng tư, tương ưng duy xả thọ. Thị vô phú vô ký, xúc đẳng diệt như thị, hằng chuyển như bộc lưu, a la hớn vị xả. Thứ đệ nhị năng biến, thị thức danh mạt na, y bỉ chuyển duyên bỉ, tư lương vi tánh tướng. Tứ phiền não thường câu, vị ngã si ngã kiến, tinh ngã mạng ngã ái, cập dư xúc đẳng câu. Hữu phú vô ký nhiếp, tùy sở sanh sở hệ, a la hớn diệt định, xuất thế đạo vô hữu. Thứ đệ tam năng biến, sai biệt hữu lục chủng, liễu cảnh vi tánh tướng, thiện bất thiện câu phi. Thử tâm sở biến hành, biệt cảnh thiện phiền não, tùy phiền não bất định, giai tam thọ tương ưng. Sở biến hành xúc đẳng, thứ biệt cảnh vị dục, thắng giải niệm định tuệ, sở duyên sự bất đồng. Thiện vị tính tàm quý, vô tham đẳng tam căn, cần an bất phóng dật, hành xả cập bất hại. Phiền não vị tham sân, si mạng nghi ác kiến, tùy phiền não vị phẫn, hận phú não tật sang, cuốn xiểm giữ hại kiêu, vô tàm cập vô quý, trào cử giữ hôn trầm, bất tính tinh giải đãi. Phóng dật cập thất niệm, tán loạn bất chánh tri, bất định vị hối miên, tầm từ nhị cát nhị. Y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu, như ba đào y thủy. Ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tuyệt. Thị chư thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt, do thử bỉ giai vô, cố nhất thiết duy thức. Do nhất thiết chủng thức, như thị biến, dĩ triển chuyển lực cố, bỉ bỉ phân biệt sanh. Do chư nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí câu, tiền dị thục ký tận, phục sanh dư dị thục. Do bỉ bỉ biến kế chủng chủng vật, thử biến kế sở chấp, tự tánh vô sở hữu. Y tha khởi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh, viên thành thật ư bỉ, thường viễn ly tiền tánh. Cố thử giữ y tha, phi dị phi bất dị, như vô thường đẳng tánh, phi bất kiến thử bỉ. Tức y thức tam tánh, lập bỉ tam vô tánh, cố Phật mật ý thuyết, nhất thiết pháp vô tánh, sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do viễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh, thử chư pháp thắng nghĩa, diệt tức thị chân như, thường như kỳ tánh cố, tức duy thức thật tánh. Nải chí vị khởi thức, cầu trụ duy thức tánh, ư nhị thủ tùy miên, du vị năng phục diệt. Hiện tiền lập thiểu vật, vị thị duy thức tánh, dĩ hữu sở đắc cố, phi thật trụ duy thức. Nhược thời ư sở duyên, trí đô vô sở đắc, nhĩ thời trụ duy thức, ly nhị thủ tướng cố, vô đắc bất tư nghị, thị xuất thế gian trí, xả nhị thô trọng cố, tiện chứng đắc chuyển y. Thử tức vô lậu giới, bất tư nghì thiện thường, an lạc giải thoát thân, đại mâu ni danh pháp. Duy thức học yếu luận, nguyên tác Thế Thân Bồ Tát, biên dịch Hòa Thượng Thích Từ Thông. Đến đây là hết.